Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối, Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu vẫn xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em trong chương trình Phụ Nữ hôm nay. Một tuần nữa lại đã trôi qua, quý chị em có thấy ngày tháng qua quá mau không? Biết bao nhiêu việc chúng ta định làm nhưng chưa kịp làm là đã hết ngày tháng và không còn cơ hội để làm nữa. Vì thế cầu xin Chúa giúp chúng ta biết tận dụng thì giờ để sống cho Chúa và người chung quanh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về đề tài phụ nữ và cầu nguyện. Trước khi cầu nguyện cho chồng, chúng ta cần nhìn lại đời sống của mình và nhờ Chúa sửa đổi những gì cần sửa đổi. Chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình trước. Tuần trước chúng tôi có nói rằng các bà vợ cần bỏ bớt những điều trông mong nơi chồng. Nhiều khi chúng ta trông mong nơi chồng quá nhiều mà không biết. Và khi chồng không làm được đúng như điều ta trông mong thì chúng ta thất vọng và buồn nản. Ngoài những điều căn bản cần thiết cho một hôn nhân hạnh phúc mà hai vợ chồng đã cam kết với nhau khi bước vào hôn nhân, như phải yêu thương nhau, chung thủy, thành thật, tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ nhau. Còn những điều khác chỉ là những điều nhỏ nhặt mà chúng ta cần thông cảm và bỏ qua cho nhau, nhất là thông cảm với người chồng của mình. Nếu chúng ta đòi hỏi chồng đáp ứng mọi nhu cầu cho mình và phải cư xử gương mẫu trong mọi việc như ta mơ ước, nghĩa là phải là một người chồng gương mẫu, thì e rằng chúng ta trông mong quá nhiều và vô tình đặt một gánh nặng quá lớn trên chồng. Nếu có những điều chúng ta trông mong chính đáng mà không có, hoặc những nhu cầu quan trọng chồng không đáp ứng được, chúng ta hãy dâng trình điều đó cho Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta tìm cách điều khiển chồng, buộc chồng phải làm đúng như điều chúng ta trông mong, nếu không thì chúng ta buồn giận, thì chúng ta là người có lỗi. Bà Omar Singh cho biết, nan đề lớn nhất trong gia đình bà đã xảy đến khi những điều bà trông mong nơi chồng không trở thành sự thật. Chồng bà không sống và không làm đúng như điều bà mong ước. Vì thế bà khuyên, hãy bỏ bớt những điều chúng ta trông mong nơi chồng, bỏ càng nhiều càng tốt, vì một khi không trông mong, chúng ta sẽ ít thất vọng, và đời sống sẽ nhẹ nhàng, thoải mái cho cả đôi bên. Những thay đổi mà chúng ta cố gắng dùng sức riêng để đạt được, hoặc là chồng chúng ta cố gắng để thực hiện, sẽ chỉ đưa đến thất bại và thất vọng mà thôi. Thay vì cố gắng hay dùng sự khôn ngoan riêng, hãy dâng trình tất cả cho Chúa. Chúa sẽ làm những điều chúng ta không ngờ. Hãy chấp nhận con người và tâm tính của chồng vì Chúa đã tạo dựng như thế. Và cầu nguyện xin Chúa giúp chồng chúng ta tăng trưởng theo sự dẫn dắt của Ngài. Khi đó, nếu chồng chúng ta thay đổi, thì đó là chính Chúa làm việc trong lòng. Sự thay đổi đó vì thế là thay đổi thật và sẽ lâu bền. Thi sĩ David ngày xưa đã nói, hỡi linh hồn ta, hãy an nghỉ nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Thi Thiên 62 câu 5. Sự trông cậy, trông mong lớn nhất của chúng ta là nơi Chúa, chứ không phải nơi người chồng của chúng ta. Trong phần dạy về bổn phận vợ chồng, có một điều lạ là Kinh Thánh bảo các ông phải yêu thương vợ, nhưng chỉ đòi hỏi các bà kính trọng chồng. Sứ đồ Phao-lô viết: "Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng." Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 33. Ít có người đàn bà nào là không yêu chồng, nhưng có rất nhiều người sau khi sống với chồng một thời gian thì mất đi lòng kính trọng lúc ban đầu. Thường thường lòng kính trọng chồng mất trước, rồi dần dần đến chỗ mất đi lòng thương yêu. Sự thiếu kính trọng của vợ làm các ông bị tổn thương rất nhiều, nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Khi một người vợ không kính trọng chồng, người đó sẽ phải nhận lấy những hậu quả lớn lao. Một ví dụ cụ thể trong Kinh Thánh là trường hợp nàng Mi-canh, vợ vua David. Sách Sa-mu-ên thứ nhì chương 6 ghi lại rằng khi vua David rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về thành David thì ông vui mừng nhảy múa trước mặt dân chúng. Kinh Thánh ghi: "Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành của David thì Mi-canh con gái của Sao-lơ dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người." David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mi-canh, con gái của Sao-lơ, đến đón người và nói rằng: "Hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy." Trích câu 16 và câu 20. Trong khi David vui mừng vì hòm của Chúa được rước về thành của ông dâng lễ cho Chúa, đãi tiệc dân chúng và sung sướng trở về nhà để chúc phước cho gia đình ông. Nhưng tiếc thay, vợ ông đã không chia sẻ niềm vui với chồng, mà trái lại tỏ vẻ khinh miệt ông và nói lời chế nhạo ông. Vì không tôn trọng chồng, Mi-canh đã trật mất ơn phước của Chúa. Không những thế, bà còn phải nhận lấy sự sửa phạt của Ngài. Vì Kinh Thánh ghi: "Vì vậy, Mi-canh con gái Sao-lơ không sinh con cho đến ngày nàng thác." Khi chúng ta thiếu lòng kính trọng đối với chồng, không những chúng ta đem thất bại và bất hạnh đến cho hôn nhân của mình, cho đời sống chồng, mà chúng ta cũng ngăn cản ơn phước và sự sống mới của Chúa đến với chính mình. Nếu đây là điều đã xảy ra trong gia đình quý chị em, nếu quý chị em nhận biết mình thiếu lòng kính trọng chồng, xin quý chị em hãy xưng tội với Chúa ngay giờ phút này. Hãy thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con đã không tôn trọng chồng và nâng đỡ chồng đúng như lời Chúa dạy. Đã nhiều lần con phạm tội với Chúa vì con bày tỏ lòng không kính trọng đối với chồng. Con đã nhiều lần có những thái độ và lời nói thiếu tôn trọng đối với chồng con. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin giúp con xóa bỏ sự lạnh lùng trong lòng để con có thể yêu thương chồng con bằng tình yêu vô điều kiện, là tình yêu Chúa trông mong nơi con. Xin Chúa đập tan tấm lòng cứng cỏi của con, giúp con thật sự kính trọng chồng và biết bày tỏ lòng kính trọng đó qua việc làm và lời nói. Xin ban cho con tấm lòng đầy tình yêu thương của Chúa và giúp con nhìn chồng con theo cái nhìn của Ngài." Nếu quý chị em cầu nguyện như thế, Chúa sẽ mở mắt để quý chị em nhìn thấy những tiềm năng lớn lao nơi chồng, thay vì chỉ thấy khuyết điểm và lỗi lầm. Lúc đó, quý chị em sẽ có thể nói với chồng những lời yêu thương, khích lệ, nâng đỡ, những lời gây dựng, đem lại sự sống và giúp cho hôn nhân của quý chị em trở nên ngọt ngào. Khi chúng ta cứ chú tâm vào khuyết điểm và lỗi lầm và những điều tiêu cực, thì tình yêu sẽ chết. Ngược lại, nếu chúng ta chú ý vào những điều tích cực, vào điều tốt của nhau, tình yêu sẽ gia tăng. Khi chúng ta có tấm lòng của Chúa và tình yêu của Chúa đối với chồng, chúng ta sẽ nhìn sự việc dưới một đôi mắt mới mẻ. Chúng ta sẽ thấy như Chúa thấy. Có những lúc chúng ta không hiểu chồng mình suy nghĩ điều gì, trông mong điều gì. Có những việc chồng làm chúng ta không sao hiểu được, ngoại trừ chúng ta được sự soi sáng của Chúa hay có cái nhìn của Chúa. Vì vậy, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa soi sáng và chỉ dạy chúng ta. Khi quý chị em cầu nguyện cho người vợ của chồng mình, tức là cầu nguyện cho chính mình, xin quý chị em nghĩ đến hình ảnh người vợ gương mẫu mà Kinh Thánh mô tả. Người vợ đó chăm sóc và quản lý nhà cửa một cách chu đáo. Nàng biết cách đầu tư tài sản của gia đình. Nàng chăm sóc chính mình, giữ cho mình mạnh khỏe, ăn mặc đúng cách. Nàng làm việc siêng năng, biết giúp đỡ người nghèo khổ và biết chuẩn bị cho tương lai. Nàng làm cho chồng được tiếng tốt trong cộng đồng. Nàng mạnh mẽ, vui vẻ, có tư cách, được người chung quanh tôn trọng. Nàng không sợ tuổi già, nàng ăn nói cách khôn ngoan và nhân từ. Nàng được chồng tin cậy và trọn đời mang lại niềm vui, phước hạnh cho chồng. Nàng được chồng con khen ngợi, quý mến. Nàng không cậy vào sắc đẹp và duyên dáng của mình, nhưng trau dồi có người bề trong bằng lòng kính sợ Chúa. Nàng hỗ trợ chồng và những việc nàng làm để lại kết quả lâu dài. Đó là hình ảnh được mô tả trong Châm Ngôn chương thứ 31. Đây là hình ảnh một người vợ tài đức tuyệt vời. Chúng ta chỉ có thể trở nên một người vợ như thế nếu chúng ta nương cậy vào sức của Chúa và bằng lòng để Chúa toàn quyền hành động và sử dụng cuộc đời chúng ta. Bí quyết thành công của người vợ gương mẫu là nàng được chồng tin cậy, vì trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề sự tổn hại. Để có thể đạt đến mẫu mực tốt đẹp mà Kinh Thánh đã nêu, điều quan trọng và cần thiết hơn hết là chúng ta phải cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta trở nên một người vợ tài đức, trọn đời làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề sự tổn hại. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chương trình Hôn Nhân và Gia Đình của Đài Nguồn Sống trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Hôn Nhân Gia Đình hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái, ban niềm vui và bình an trên gia đình quý vị. Trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về những điều quý vị phụ huynh cần lưu ý trong khi đối xử với con cái trong gia đình, để các em có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Đó là, thứ nhất, cách chúng ta lắng nghe khi con có điều muốn nói. Thứ hai, cách chúng ta trò chuyện với con. Thứ ba là cách chúng ta áp dụng kỷ luật trong gia đình. Và thứ tư, cách chúng ta hướng dẫn con. Mục sư Chuck Swindoll trong quyển sách tựa đề Bạn và Con của Bạn cho biết đây là bốn phương diện quý vị phụ huynh thường vấp váp. Nhưng đây cũng là những điều, những chỗ chúng ta cần quan tâm đặc biệt. Vì qua đó con cái có thể cảm nhận hoặc không cảm nhận được tình thương của chúng ta. Trong bài trước chúng tôi đã nói về điều thứ nhất, đó là cách chúng ta lắng nghe khi con nói chuyện với chúng ta. Nếu khi đến thưa điều gì với cha mẹ mà được cha mẹ chú ý lắng nghe, các em sẽ cảm thấy sung sướng, vì thấy cha mẹ quan tâm đến các em và các em biết mình có một chỗ quan trọng trong lòng của cha mẹ. Từ đó, các em cảm thấy mình là người có giá trị và sẽ có cái nhìn đúng về chính mình. Một bậc phụ huynh biết lắng nghe khi con nói, không những chỉ chú ý đến lời con nói mà cũng để ý đến cử chỉ và nét mặt khi con nói. Nhờ đó, cha mẹ không chỉ hiểu những gì con nói ra, mà cũng hiểu được những gì con không thể nói ra. Kinh Thánh dạy, công việc trẻ con làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều tỏ bổn tính nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va làm ra cả hai. Trích sách Châm Ngôn chương 20 câu 11. Chúng ta cần dùng đôi mắt để quan sát và đôi tai lắng nghe để biết rõ con em của mình. Nghe không phải là một động tác thụ động nhưng là chủ động, không phải là tiêu cực mà là tích cực. Người lắng nghe là người chú ý, cố gắng để hiểu rõ người đang nói với mình. Người đó sẽ đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn, để biết sự việc cách tường tận hơn, biết cả những điều mà người nghe không thể diễn đạt bằng lời nói. Đó là thật sự lắng nghe. Khi con đến nói chuyện với quý vị có chăm chú lắng nghe như vậy không? Nếu thật sự thương con và muốn con cảm nhận được tình thương của mình, chúng ta hãy sẵn sàng và quan tâm lắng nghe khi con nói. Điều thứ hai là cách chúng ta trò chuyện với con. Cách cha mẹ nói năng với con cũng có thể giúp con thấy được tình thương của cha mẹ. Nhưng điều đáng tiếc là nhiều bậc cha mẹ đã vấp váp trong cách nói năng với con cái. Khi nhìn một ông cha hay bà mẹ nói chuyện với con, chúng ta sẽ biết người đó có lịch sự với con và có tôn trọng con hay không. Chúng ta từng thấy những ông cha bà mẹ nói những lời tàn nhẫn, nặng nề như là tạt nước vào mặt con. Có người luôn luôn dùng những từ thô bỉ, tục tiểu để nói với con. Có người thì không ngại mắng chửi con nặng lời trước mặt bạn bè hay chỗ đông người. Mỗi khi đi chợ, nếu để ý cách các ông cha bà mẹ nói với con cái, quý vị sẽ nghe bao nhiêu lời nạt nộ, la lối, mắng chửi. Có người dùng những từ tệ nhất, thấp nhất để nói với con, lấy tên những con vật thấp kém để gọi con của mình. Hầu hết những em bị cha mẹ mắng chửi nặng lời như thế chỉ vì các em làm những điều dại dột, vụng về của trẻ con mà thôi. Có một em trai nọ đang lúc rửa chén lỡ làm bể một cái chén, liền bị mẹ tát vào mặt và mắng là đồ phá hại. Một em bé gái khác lúc bế em lỡ làm em té, liền bị cha đánh và mắng là đồ ăn hại và đồ vô dụng. Lỗi lầm của các em trong các trường hợp vừa kể chỉ là vụng về và lỡ tay, chứ không phải là tội gì nặng, đáng bị la mắng hay đánh đòn. Thế mà các em đã phải nhận những lời mắng chửi thậm tệ. Mỗi lần bị cha mẹ mắng những lời nặng nề và tổn thương như thế, con em chúng ta sẽ rút vào trong cái vỏ của mình, sẽ đi vào sự yên lặng, lạnh lùng. Và dần dần, giữa các em với cha mẹ không còn có một sự trao đổi hay đối thoại nào. Quan hệ giữa các em và cha mẹ sẽ là một quan hệ chết. Khi chúng ta không nói năng ngọt ngào tử tế với con, không tôn trọng con, là chúng ta đã đẩy con cái xa khỏi chúng ta, khiến giữa cha mẹ và con cái có một khoảng cách lớn. Khoảng cách đó dù sau này cố gắng bao nhiêu cũng khó có thể nối liền lại được. Khi trò chuyện, nói năng với người chung quanh, dù người đó là ai, chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc sau đây của Kinh Thánh. Lời Chúa dạy, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Theo Thi Gia Cơ chương 1 câu 19. Và chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Dù là nói với con cái, là người dưới quyền và nhỏ tuổi hơn chúng ta cũng cần áp dụng hai nguyên tắc này. Đó là chú ý và sẵn sàng lắng nghe, không vội nói, cũng không nhạy giận. Không những thế, chúng ta phải tránh nói lời dữ, là lời thiếu khích lệ và không xây dựng, khiến cho người nghe tức giận, hoặc những lời thô bỉ nặng nề khiến người nghe bị tổn thương. Kinh Thánh cũng dạy, bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Theo thư Côlôse chương 3 câu 8 và 9. Đây là những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng khi nói năng với anh chị em trong Chúa, cũng như với mọi người khác, kể cả những đứa con chúng ta sinh ra và ở dưới sự chăm sóc, dạy dỗ của chúng ta. Có bao giờ quý vị nghe một ông cha nói với con những lời như: con ơi, hồi sáng nay ba giận quá nên ba la con hơi nặng lời, ba ân hận lắm, con đừng buồn ba nhé. Hoặc có bao giờ quý vị nghe một bà mẹ nói với con: hồi nãy má nói như vậy trước mặt bạn con, chắc là con xấu hổ lắm phải không? Má xin lỗi nha, đáng lẽ má không nên nói như vậy. Là cha mẹ, chúng ta không những không nói những lời khiến con cái xấu hổ hay bị tổn thương, nhưng cũng cần nói lời xin lỗi. Và cũng cần nói lên lời khen, lời khích lệ để động viên tinh thần con. Đây là những lời chúng ta cần nói, con em chúng ta cũng mong ước được nghe, nhưng ít khi nào chúng ta dùng đến. Chẳng hạn như khen con: bữa nay con dọn dẹp nhà cửa sạch lắm, con làm như vậy tốt lắm. Hoặc nói: con biết vâng lời như vậy ba má rất vui lòng, thấy con siêng năng học hành ba má mừng lắm. Con của ba má giỏi quá, ba má cảm tạ Chúa cho ba má có một đứa con ngoan ngoãn như con. Hay là nói với con: cảm ơn con giúp ba má lo việc đó, con làm được lắm. Đây là những lời chúng ta ít khi nghe cha mẹ nói với con cái. Hầu như chúng ta đều sợ rằng khi mình khen con, cảm ơn con hay xin lỗi con, thì con sẽ xem thường hay lên mặt và hỗn hào với cha mẹ. Thật ra, khi chúng ta yêu thương con và bày tỏ lòng yêu thương đó qua những lời nói nâng cao giá trị của con, chúng ta sẽ đem con đến gần với chúng ta. Các em sẽ yêu thương cha mẹ và không muốn làm mất đi lòng quý trọng mà cha mẹ dành cho mình. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn dạy như sau: lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Trích Châm Ngôn chương 16 câu 24 và chương 12 câu 18. Lời nói có một ảnh hưởng lớn lao đến tinh thần của người nghe. Người lớn, dù nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, lắm khi cũng không chịu nổi những lời nói tàn ác, gây tổn thương, huống gì là con em chúng ta. Tấm lòng và tinh thần các em rất là mềm mỏng và bén nhạy, dễ bị tổn thương. Nhiều khi chỉ nghe giọng nói cứng rắn, đe dọa của cha mẹ cũng đủ làm các em sợ hãi, mất tinh thần hoặc có mặc cảm. Tác giả sách Châm Ngôn viết: sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Trích Châm Ngôn chương 18 câu 21. Câu này hàm ý rằng lời nói có thể giết người hoặc làm cho người sống lại, và ai quý chuộng, yêu mến lời nói sẽ thâu gặt kết quả tốt đẹp. Mỗi ngày quý vị đều phải dùng lời nói để trao đổi với con cái trong gia đình. Nhưng lời nói của quý vị có một ảnh hưởng như thế nào? Đem lại cho con sự khích lệ, nâng đỡ hay khiến con bị tổn thương và nản lòng? Xin Chúa giúp chúng ta bắt đầu từ hôm nay thận trọng khi sử dụng lời nói, nhất là với những đứa con nhỏ bé, yếu đuối, đang sống dưới sự bảo bọc của chúng ta. Để qua cách nói năng của chúng ta, các em không sợ hãi, nản lòng, nhưng cảm nhận được tình thương của cha mẹ và nhìn thấy giá trị cao quý của chính mình. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Dù cho lửa cháy nguyên